Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên Facebook và YouTube ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và VOA Tiếng Việt Video. Một căn bệnh đau thấu xương đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà càng ngày càng phổ biến. Nếu như trước đây căn bệnh này chỉ thường thường thấy ở nam giới ở độ tuổi trung niên trở lên thì càng ngày căn bệnh này cũng đã xuất hiện càng nhiều ở nữ giới và độ tuổi của bệnh nhân cũng một ngày một trẻ hơn. Đó là căn bệnh thống phong theo tiếng gọi Việt Nam mình mà nếu như nói theo tiếng Tây là bệnh gout hoặc là cũng được nghe với tiếng Anh là bệnh gout thì các bạn đã nghe rất nhiều về căn bệnh này nhưng mà có tìm hiểu đủ và kỹ về căn bệnh này như thế nào chưa? Tại sao có căn bệnh thống phong và ngừa như thế nào? Nếu ngừa chưa được mà đã rủi không may chưa kịp ngừa mà nó đã bị rồi đó thì bây giờ mình phải chống đỡ ra làm sao, điều trị thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ Phùng Mạnh Lành, một bác sĩ chuyên khoa về gây mê và điều trị đau nhức nhiều chục năm hành nghề tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Trâm My cảm ơn bác sĩ Lành dành thời gian trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, tôi bác sĩ Phùng Mạnh Lành xin kính chào quý vị thính giả, khán thính
Thưa
giả
bác sĩ,
và cô Trà My. Vâng.
cảm ơn bác sĩ. Mình nói về bệnh thống phong, bệnh gout. Dạ, xin bác sĩ giải thích cái định nghĩa của chuyên môn, nói bệnh gout là bệnh gì thưa bác sĩ?
Ngày xưa, người ta hay gọi cái bệnh gout hay là bệnh gout là một cái bệnh của vua chúa, của người nhà giàu. Tại vì những người đó họ mới có đủ khả năng để ăn những cái sơn hào mỹ vị như là thịt hay là những đồ hải sản. Nhưng mà ngày nay thì cái định nghĩa đó không được đúng nữa, mà nó có thể xảy ra cho bất cứ người nào, kể cả những người nghèo. Tại vì cái bệnh này bây giờ nó rất phổ biến và có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta ăn quá nhiều đồ thịt thà, thịt nhất là thịt đỏ, và uống nhiều rượu bia. Thì cái bệnh này là cái bệnh làm viêm khớp xương do sự tích tụ của nhiều cái tinh thể uric acid mà nó tăng lên trong máu, và nó ảnh hưởng bình thường là ảnh hưởng đến bàn chân của chúng ta nhiều nhất, đặc biệt là ngón chân cái, và nó gây ra những cơn đau rất là dữ dội và một cách đột ngột, thường vào ban đêm mà là bệnh nhân không ngủ được phải thức chứ. Thì chúng ta biết cái bệnh nó ghê gớm biết chừng nào.
Bác sĩ có nói là bệnh này là một dạng bệnh của cơ xương khớp và chủ yếu là do cái acid uric trong người mình nó tăng lên cao thì nó gây ra những cái cơn đau thống phong. Nhưng mà cái acid uric này ở đâu mà ra? Tại sao nó lên cao? Dạ, xin tìm hiểu một chút xíu về acid uric thưa bác sĩ.
Thường thường chúng ta ăn những thực phẩm mà có nhiều protein, đặc biệt là chất purine. Thì chất purine đó nó chứa đựng nhiều trong những loại thịt đỏ và thịt nội tạng của động vật, hay là những loại hải sản, tôm, cua, những loại cá. Và nhất là khi chúng ta uống nhiều rượu bia thì nó đưa đến sự tổng hợp của nhiều chất purine đó. Thì cái chất purine đó nó sản xuất ra cái sản phẩm cuối cùng, nó gọi là uric acid. Thì bình thường nó thải ra đường tiểu và thải ra phân. Và một số loại động vật mà có vú đó thì cái chất uric acid này nó nhờ một cái phân hóa tố nó gọi là uricase, nó biến đổi qua một cái chất allantoin là nó thải ra nước tiểu luôn. Thành ra những loài động vật có vú họ những loại đó may mắn hơn loài người là họ không bị gout, những loại thú vật đó không bị gout. Còn chúng ta khi mà biến dưỡng cuối cùng là chất uric acid thì nó không biến ra chất allantoin mà nó trở thành uric acid và thải ra phân và nước tiểu. Tuy nhiên khi mà nồng độ nó quá cao cho những điều kiện mình sẽ đề cập sau này là nó tích tụ lại trong máu và nó đưa đến nó ra những khớp xương và nó trở thành những loại tinh thể. Mà cái tinh thể này nếu mà xem dưới kính hiển vi đó là những hình cây kim rất là sắc bén và nó đóng tụ vào trong khớp xương. Lâu ngày nó sẽ làm phá hủy khớp xương cấp tính thì nó gây ra những cơn đau nhức cực kỳ đau đớn.
Thưa bác sĩ, mà căn bệnh này trước nay thì nghe chủ yếu ở đàn ông từ 40 tuổi trở lên, nhưng bây giờ thì cũng nghe ở phụ nữ và nghe cái độ tuổi thì 30 trở lên cũng đã bị rồi. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, ai là những người có nguy cơ dễ bị bệnh thống phong nhất? Mà tại sao tỷ lệ bệnh nhân nam lại cao hơn tỷ lệ bệnh nhân nữ, thưa bác sĩ?
Vâng, bình thường người nam thì bị bệnh gout hay là bệnh gút nhiều hơn đàn bà hay là phái nữ tới 90%. Cái lý do là cái người nam họ sản xuất ra cái lượng uric acid bình thường là đã cao hơn phái nữ. Nếu mà chúng ta lấy cái nồng độ trong máu của uric acid của người đàn ông á, thì trong nồng độ nó khoảng 2.5 cho tới 7 mg per deciliter, 2.5 hay là nếu mà dịch ra cái đồng độ mà Việt Nam hay sử dụng đó là khoảng 150 cho tới 420 micromole per liter, còn phái nữ đó thì chỉ có từ 1.5 đến 6 milligram per deciliter, hay là từ 90 cho tới 360, tức là cái maximum của đàn ông là 420, của người đàn bà phụ nữ chỉ có 360 mà thôi. Thành ra bệnh này thường thường xuất hiện ở phái nam từ khoảng 30 đến 60, người phái nữ đa số là xuất hiện sau khi mà tắt kinh. Thì người ta nghĩ rằng cái lượng estrogen sau khi tắt kinh nó giảm sút, và estrogen bình thường có tác dụng làm giảm sự tổng hợp uric acid và nó giúp cho người phụ nữ ít khi bị bệnh gout trước cái tuổi tắt kinh.
Như vậy ai có nguy cơ bị bệnh này thì mình có thể nói là những người phụ nữ sau tuổi mãn kinh và những người đàn ông từ 30 40 trở lên. Dạ, nhưng mà dĩ nhiên bác sĩ nãy có nói là cái bệnh này là do axit uric nó nhiều quá, nó tăng lên cao, mà axit uric tại sao tăng cao? Vì ăn uống nữa. Thành ra cái đối tượng mà mình nói chung chung nhìn chung là những người đó, nhưng tuy nhiên những người khác trẻ hơn nhưng mà lại ăn uống nhiều để có được cái lượng mà axit uric tăng cao trong người nhiều quá thì chắc chắn cũng dễ bị bệnh gout, chứ không đợi tới độ tuổi, phải không ạ? Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ một chút xíu, cái nguyên nhân gây bệnh gout là do axit uric, nhưng mà nguyên nhân đó là do ăn uống hoàn toàn hay là do bẩm sinh hay là do gen, dạ có những cái yếu tố nguyên nhân nào khác gây nên gout nữa không bác sĩ?
Vâng, cái bệnh gout hay là bệnh gout thì thường thường nó gây ra là do thứ nhất là cái lượng uric acid sản xuất quá nhiều, và cái thứ hai là cái sự đào thải bởi thận không không đủ, thành ra nó tích tụ lại trong máu và tăng lên trong máu. Sau khi cái lượng uric acid tăng lên trong máu thì nó sẽ đưa đến sự tích tụ của uric acid ở trong khớp xương của chúng ta. Bình thường uric acid được tạo ra từ purine thì nó sẽ thải ra bằng nước tiểu qua đường thận và thải ra phân. Thì bình thường nếu mà chúng ta sản xuất bình thường thì là như vậy, nhưng mà khi chúng ta sản xuất quá nhiều, thí dụ như là những cái loại người ta thấy có hai nguyên nhân, một loại nguyên nhân nguyên phát tức là không biết nguyên nhân như thế nào, đặc biệt là phối hợp với cái chế độ bị ăn uống rất là nhiều chất purine như là thịt đỏ, thịt nội tạng động vật hay là uống nhiều rượu bia. Còn cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân thứ phát, tức là nó do những nguyên nhân người ta thấy là do di truyền. Thành ra có nhiều người họ nói tôi đâu có ăn thịt thà nhiều đâu, tôi đâu có uống rượu đâu, tôi ăn chay mà tại sao tôi lại bị tăng uric acid. Thành ra có nhiều người thắc mắc như vậy, tại vì đó là cái đường biến dưỡng bất thường do cái sự di truyền, như có những cái gen bất thường làm chúng ta thiếu những phân hóa tố làm cho chúng ta không có thể ngăn chặn sự sản xuất uric acid. Rồi những nguyên nhân khác, thí dụ như là thận chúng ta yếu quá không thải ra được uric acid, nó ứ lại và nó làm cho tăng lên trong máu và nó ứ động lại trong khớp xương. Và thứ ba là chúng ta đang dùng những loại thuốc để trị bệnh, đặc biệt là thuốc lợi tiểu. Ví dụ chúng ta bị cao máu, bác sĩ cho uống một loại thuốc lợi tiểu như là Tazai, hay là thuốc thứ hai là furosemide, thì nó làm cho chúng ta đi tiểu nhiều và trong máu chúng ta nó trở thành đậm đặc lại, tại vì mất nước nước đi thì đương nhiên là cái nồng độ uric acid nó không thải ra được và nó tăng lên trong máu. Hay là một số người dùng những loại thuốc trị ung thư hay là chống cơ quan bị ghép như cyclosporine, hay là những người uống thuốc trị lao như là etambutol, thì những nguyên nhân đó là nguyên nhân thứ phát, đó là những nguyên nhân mà chúng ta gây ra bệnh gout. Nếu mà chúng tôi có thể cho quý vị xem cái sự sản xuất uric acid như thế nào, và nếu ban kỹ thuật mà có thể cho được một cái phản ứng sinh hóa mà chúng tôi muốn trình bày cho quý vị để coi uric acid nó sản xuất như thế nào, thì chúng ta sẽ hiểu biết rõ ràng hơn.
Dạ, Trà My xin mời ban kỹ thuật giúp dùm cái khâu này. Mình có một số hình ảnh, hình vẽ thôi để giúp quý vị có thể mường tượng rõ ràng hơn về những cái điều mà bác sĩ trình bày trong chương trình ngày hôm nay. Thì bác sĩ cũng gửi tới những cái hình vẽ đó. Thì ban kỹ thuật có thể giúp Trà My đưa lên cái hình mà nói về cái cơ chế sản xuất axit uric trong cơ thể ha. Trong lúc quý vị đang chờ đợi để xem những cái hình ảnh minh họa cụ thể hơn, thì Trà My sẽ tiếp tục tiếp nối với lại những cái yếu tố nguy cơ gây ra bệnh gout mà bác sĩ đang trình bày. Ngoài những cái yếu tố nguy cơ là ăn uống, là di truyền, rồi tức là những cái gì trong cơ thể của mình sản sinh, cái cách mà cơ thể của mình nó sản sinh ra axit uric hoặc là nó tiêu thụ không thải ra được nhiều, nó tích tụ lại. Thì ngoài ra thì vì đây là bệnh cơ xương khớp thì có nhiều người cũng hỏi, vậy chứ những cái vận động của tôi liên quan tới cơ xương khớp có là yếu tố nguy cơ gây bệnh này hay không? Ví dụ tôi là một người vận động chân tay rất nhiều, tôi làm lụng rất nhiều, tôi là lao động chân tay, hoặc là tôi đứng nhiều, tôi đi nhiều, tôi chạy nhiều, vân vân. Những cái đó có phải là yếu tố gây bệnh thông phong không bác sĩ?
Cái câu hỏi thì mình biết ngay là cái câu trả lời là cái bệnh gout hay là bệnh gút là cái bệnh do sự biến dưỡng của chất protein, đặc biệt là chất purine. Nó không liên hệ gì đến vận động chân tay cả. Thí dụ những người lao động vận động chân tay thì trong tương lai họ sẽ bị thoái hóa những khớp xương của những cái phần mình sử dụng, thí dụ như là cổ tay, ngón tay, chứ sẽ không bị bệnh gout. Tại bệnh gout là do sự chuyển hóa bất thường của chất uric acid. Và những người mà lao động nhiều thì đương nhiên là nếu họ bị gout thì trong tương lai họ sẽ bị đau nhiều hơn, tại vì những người mà bị thoái hóa cộng với cái bệnh gout thì khớp xương nó dễ bị tàn phá, dễ bị phá hủy hơn là những người thường. Nhưng mà bản chất của vấn đề vận động, cử động hay là lao động quá mức không gây ra bệnh gout.
Ban kỹ thuật đang cố gắng đưa hình ảnh lên cho quý vị. Trong lúc này có một chút xíu trở ngại, mong quý vị vui lòng kiên nhẫn một chút xíu nhé. Lúc này thì đang phải chuyển những cái hình ảnh từ cái dạng PDF qua cái dạng mà JPEG để có thể có cái hình ảnh rõ nét hơn cho quý vị. Thưa bác sĩ, mình đang nói về những yếu tố nguy cơ về bệnh gout. Vậy thì bây giờ xin hỏi những cái dấu hiệu đầu tiên của bệnh gout. Làm sao tôi biết được là tôi bệnh gout hay là bệnh gout? Có những dấu hiệu nào sơ khởi cho thấy không bác sĩ?
Thường thường trong cái giai đoạn đầu của bệnh gout thì người ta thấy không có dấu hiệu. Mặc dù là mình đo uric acid trong cái lúc mà thử máu tìm thấy cái nồng độ uric acid nó tăng lên, trong giai đoạn này bệnh nhân chưa có triệu chứng, nhưng mà khi mà nó phát hiện ra đó sau một bữa ăn với nhiều chất protein, đặc biệt là thịt đỏ. Thí dụ ăn thịt bò, thịt trâu, thịt ngựa, thịt chó hay là bê hay là cừu chẳng hạn, hay là ăn những cái nội tạng của động vật như là gan, thận, tim, óc, hay là chúng ta ăn những hải sản như là tôm cua, một số loại cá như là cá hồi, cá ngừ, cá thu, hay là cá chim, cá trích, hay là cá cơm chẳng hạn. Và đồng thời những người đó uống rượu bia rất nhiều trong một buổi mà họp mặt chẳng hạn, thì trong vòng nửa ngày cho tới nửa đêm đó bệnh nhân sẽ bị thức giấc bởi những cơn đau đớn dữ dội, đau một cách khủng khiếp. Có nhiều người bệnh nhân nói với tôi rằng đau giống như là 1.000 cái kim nó châm vào khớp xương chúng tôi, và cái đau đó là làm chúng tôi nhớ đời không thể nào quên được, tại vì nó đau vô cùng đau, đã gọi là thống phong, là cái bệnh là đau nhất trong tất cả những loại đau. Và
Cảm ơn bác.
cái đau này nó sẽ đau nhiều nhất trong khoảng từ 4 đến 12 tiếng, là nếu mà chúng ta không trị liệu thì rất là đau đớn.
Đó là triệu chứng điển hình của bệnh gout hả bác sĩ? Tức là
Vâng.
nói tới gout là phải có thật sự là đau đau thấu xương thì mới là gout.
Vâng. Và thường thường đó là người bệnh nhân hay đau ngay cái bàn chân, đặc biệt là ngón chân cái. Người ta thấy tỷ lệ mà phát hiện bệnh gout đầu tiên tới 70-80% là người ta đau ngay ngón chân cái. Thì có nhiều lý do, nhiều hỏi tại sao phải đau ngón chân cái. Thì thường thường người ta giải thích như thế này: tại vì ngón chân cái là cái khớp xương ở xa cơ thể, ở xa quả tim, thành ra ở chân tay chúng ta thường thường là nó lạnh lẽo hơn, thành ra cái uric acid thường thường nó bị kết tủa ở những nơi mà lạnh lẽo nhất, ít cái gọi là cái độ ấm nhất, thì thường thường nó hay tấn công ngay cái ngón chân cái, hay là về sau này nó đến cái mắt cá chân của chúng ta.
Thưa bác sĩ, ngoài cái ngón chân cái đó thì như là cái những cái khớp tay, khớp ngón tay cũng có biểu hiện sưng đau nữa phải không bác sĩ?
Thường thường trong giai đoạn đầu mình mới nói là bắt đầu bàn chân nó đưa đến con chân cái rồi mắt cá chân, sau đó một vài năm thì nó mới đưa lên cái đầu gối. Mà khi cái bệnh gout tiến triển sau nhiều năm, có thể là 5 năm đến 10 năm, thì lúc đó bệnh gout sẽ tấn công cổ tay của chúng ta, tấn công ngón tay, và có thể tấn công cái khuỷu tay của chúng ta. Tức là những triệu chứng mà nó lên cái phần trên của cơ thể là chứng tỏ là bệnh gout đã tiến triển lâu ngày, lâu năm rồi, ít nhất là từ 5 năm trở lên.
Thì bác sĩ nói là nó có cái sự ban đầu và nó cũng có cái sự tiến triển. Vậy thì xin hỏi về cái phát triển của bệnh gout. Tức là mới thì nó sẽ qua giai đoạn đầu tiên là những cái giai đoạn mà nó có những triệu chứng gì, rồi những cái giai đoạn giữa thì nó sẽ ra sao, và giai đoạn cuối thì có những cái biểu hiện như thế nào?
Thì thường thường người ta phân loại phân 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 đoạn thành 4 giai đoạn. Thường thường giai đoạn đầu là người ta thử máu, theo cái lịch trình mà khám sức khỏe thì người ta thấy uric acid tăng lên cao. Nhưng mà trong giai đoạn 1 là giai đoạn mà bệnh nhân chưa phát hiện triệu chứng, không có triệu chứng gì cả. Rồi cái giai đoạn 2 thì bệnh nhân bất thình lình bị những cơn đau nhức dữ dội do gao tấn công, bắt đầu ở ngón chân cái hay là mắt cá chân. Và giai đoạn thứ 3 là giai đoạn mà giữa những cơn cấp tính, rồi nó ngưng nghỉ, sau đó bệnh nhân lại ăn những đồ ăn kích thích, kích hoạt như là thịt đỏ, thịt nội tạng, đồ biển hay là uống rượu bia là nó lại lên cơn. Thì những cơn đó nó xuất hiện rồi nó lại nghỉ, rồi nó xuất hiện và nghỉ. Và trong cái giai đoạn thứ 3 này đó là cái giai đoạn rất là quan trọng, là cái giai đoạn mà nó có những cơn cấp tính xen kẽ với những cơn nghỉ, và trong lúc đó thì cái lượng uric acid càng ngày nó càng tích tụ vào trong khớp xương. Và cuối cùng là giai đoạn số 4 là giai đoạn mạn tính. Thì trong cái giai đoạn này thì cái lượng uric acid đã tích tụ ở nhiều khớp xương và thậm chí nó tạo ra những cục u, thì chúng tôi gọi là cục u tophi, là cục u là cho sự tích tụ của những lượng uric acid mà nó làm cho chúng ta bị những cái cục u nó xuất hiện ở trong khuỷu tay, ở ngón tay, ở bất cứ nơi nào có gần khớp xương hay là trên cái sụn của chúng ta, nó làm cho chúng ta cảm thấy nó xấu xí đi, nó làm biến dạng cơ thể chúng ta. Ngay ở khớp xương thì nó hạn chế cái cử động của khớp xương, nó làm cứng khớp xương, thành ra cái cục tophi đó nó làm chúng ta rất là khó chịu. Và khi mà những cơn cấp tính xảy ra thì những cục tophi này đó, nó cục u này nó cũng sưng đỏ lên và nó làm chúng ta cũng đau đớn ở cái vùng đó. Còn bình thường đó là những cục u mà nó chứa đựng những cái dạng uric acid mà giống như là miếng tàu hũ màu trắng ở trong đó, khi mà nó vỡ ra chúng ta thấy những chất màu trắng giống như đậu hũ nó vỡ ra từng miếng ở trong cái cục tophi đó.
Vì vậy mà nó có cái tên là tophi, tại vì nó gần gần tương tự như tofu là đậu hũ.
Vâng, bác sĩ. Rất là đúng như thế.
Thưa bác sĩ, mình nói những cái cục u đó mà nó sưng đỏ lên thì nó rất là đau, đau khủng khiếp. Nhưng mà thường thường cái bệnh gút này đó bác sĩ, cái cục u thì nó có thể xuất hiện ở đâu, bất kỳ ở đâu, cái nào là có cơ, có khớp là nó có thể xuất hiện. Nhưng mà
thường
tại sao
nó xuất hiện ngay khớp xương. Vâng.
Dạ, thường ở khớp xương, nhưng mà tại sao thường thấy nhất là ở lại cái ngón chân trái chứ không phải là những nơi nào khác thưa bác sĩ?
Thường thường nói về bệnh gao đó thì nó xuất hiện ngay con chân cái, như mình vừa giải thích là cái chỗ nào mà lặn lẽo nhất thì cái tinh thể uric acid nó cứ khuyên hướng nó tiếp tục ngay chỗ đó nhiều nhất. Còn cái cục tophi là cục u đó thì nó xuất hiện ở khớp xương, xung quanh khớp xương, ở phần sụn, có nhiều người nó mọc ngay cái vằn tay của chúng ta và nó mọc ở ngón tay từng cục một, hay là cổ tay, hay là ngay khớp xương đầu gối, hay là bất cứ những chỗ nào mà có dây chằng, dây gân sụn xung quanh khớp xương là nó cứ mọc ra thôi. Có những người mà quý vị thấy những cục u như vậy là quý vị biết những người bệnh nhân đó ở giai đoạn mạn tính, có thể là 8 năm, 10 năm trở lên rồi, tức là họ không điều trị đúng mức, không có điều trị thì cái bệnh nó tiến triển đến mức độ như vậy, rất là nguy hiểm. Ngoài cái cục u như thế nó còn xuất hiện ở thận mà gây ra sạn thận rất là nguy hiểm.
Những cái cục u này mà khi nó sưng tấy, nó đỏ phồng lên thì lúc đó là cái lúc đau đớn khủng khiếp nhất. Thường một cái cơn đau do thống phong đó bác sĩ, kéo dài lâu không? Khoảng mấy phút, hoặc mấy giây, hoặc mấy ngày, mấy giờ như thế nào thưa bác sĩ?
Thường thường nó có thể kéo dài từ một vài ngày cho tới vài tuần lễ, nếu mà chúng ta không điều trị. Nếu mà chúng ta điều trị đó thì cái thời gian nó sẽ ngắn hơn. Tuy nhiên người ta thấy rằng mặc dù là điều trị đó thì ngay cái khớp xương mà chúng ta bị sưng cho bệnh gao gây nên đó, nó sẽ khó chịu trong một thời gian vài tuần lễ, mặc dù đã điều trị rồi đó, nó ê ẩm ẩm chứ nó không có đau như lúc đầu. Thành ra mặc dù điều trị thì khớp xương đó nó cứ ê nhức nhức hay là nó cảm giác không được bình thường. Mà chúng ta biết rằng cái sức nặng của chúng ta khi chúng ta đi đó, cái ngón chân bị ảnh hưởng nhiều nhất là ngón chân cái, thì chúng ta biết rằng những ngón chân nhỏ kia đó thì nó không chịu sức nặng bằng ngón chân cái. Thành ra khi mà bị đau như vậy thì bệnh nhân đi là chỉ có nết mà thôi, hay là phải chống nạng mà đi, thành rất là đau đớn.
Một cơn đau thường kéo dài từ vài ngày tới vài tuần. Như vậy thì trong lúc mà bị hành hạ bởi những cơn đau thống phong đó thì bệnh nhân gout hoặc là bệnh nhân bị bệnh gout có thể xử trí tại gia như thế nào thưa bác sĩ?
Nếu mà chúng ta đang ở nhà mà không có khả năng đi bác sĩ, do chúng ta đang ăn uống party rồi nửa đêm nó rơi vào cái gọi là cái ngày cuối tuần hay ngày lễ, chúng ta không có gặp bác sĩ được, thì cái điều đầu tiên chúng ta phải làm là chúng ta phải chườm đá để làm giảm sưng viêm. Cái chi cơ chế về đắp đá chúng tôi đã nói trong chương trình trước, Điểm thứ hai là chúng ta phải uống thật nhiều nước. Uống bao nhiêu cho đủ? Chúng ta có thể uống khoảng 2 đến 3 lít, tức là uống khoảng 8 ly nước cho tới
Ly nước.
16 ly nước một ngày. Tại sao uống nước? Rồi mới giúp cho bớt đau cho bệnh gan. Tại vì khi chúng ta uống nước thì chúng ta sẽ lọc ra được cái chất uric acid ra nước tiểu mà thải nó ra bớt đi. Và cái thứ ba nữa là chúng ta ở nhà có những loại thuốc chống xương chống viêm như là naproxen bên Mỹ là bán dưới dạng Aleve, hay là ibuprofen bán dưới dạng là Advil hoặc Motrin, chúng ta có thể uống để cho chống xương chống viêm. Và cẩn thận là chúng ta không có bị đau bao tử. Nếu có đau bao tử chúng ta phải uống kèm với thuốc bao tử, chứ không thì cái hậu quả của nó rất là nguy hiểm, là vì nó gây ra viêm rết dạ dày và có thể xuất huyết dạ dày.
Ngoài cái chuyện là uống chống sưng chống viêm mà nó tại vì nó đau nữa thì có nên uống thuốc giảm đau không bác sĩ?
Thì thuốc giảm đau như mình vừa nói là những loại là Advil và Motrin, tên tên của nó là ibuprofen hoặc là Aleve, tên của nó là naproxen. Uống có thể uống từ 2 đến 3 lần một ngày sau bữa ăn no, và đặc biệt là phải đi kèm thuốc bao tử nếu mà chúng ta có bệnh viêm loét bao tử. Đó là cái phần rất là quan trọng, tại vì cái giai đoạn sưng viêm nó làm cho bệnh nhân rất là đau đớn. Nếu mà chúng ta không uống thuốc trị sưng viêm thì là chúng ta sẽ không chịu nổi, nên là nó làm chúng ta nghĩa là cảm thấy rất là khó chịu, đã gọi là thống phong thì không ai có thể quên được cái cơn đau do nó gây nên. Tôi có người bệnh nhân họ nói rằng giống như búa nó đập vào gốc xương của mình. Có người thì nói kim châm liên tục, chứ không phải là kim châm từng cái một, mà nó châm vào cái khớp xương, làm cho khớp xương chúng ta cực kỳ đau đớn. Đã bị một lần là chúng ta không thể nào quên được.
Và cũng có những người phụ nữ mà bị thống phong họ so sánh là đau hơn đau đẻ nữa đó, tức là cái cơn đau nó khủng khiếp như vậy, thấu xương. Nói như vậy để quý vị hiểu được căn bệnh này nó nguy hiểm như thế nào. Thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói là cách xử trí tức thời lúc ở nhà mà mình lên cái cơn mà thống phong đó, thứ nhất là phải nằm xuống nghỉ liền, thứ hai là phải
Chùm đá.
chườm đá, thứ ba là uống nhiều nước, và thứ tư nữa thì như cũng còn một cái cách cuối cùng là trong cái phương pháp gọi là right đó, là phải nâng cái chỗ mình đau lên cao, phải không bác sĩ?
Thường thường thì người ta cũng khuyên như vậy, đưa cái phần chân của mình lên cái gối hoặc là một cái phần nào cao để làm cho cái lượng máu nó về tim dễ dàng, chứ không thì lượng máu nó chạy về cái vùng đó nhiều thì nó mang những chất mặt cầu. Thường thường khi mà phản ứng sưng viêm, khi mà có tinh thể uric acid thì nó lôi kéo những tế bào bạch cầu, những tế bào leukocyte, những tế bào neutrophil hay là đại thực bào đến để gây ra những phản ứng sưng viêm. Thì khi mà chúng ta chườm đá thì chúng ta làm co vặt máu lại, làm giảm lượng máu để chuyên chở những cái tế bào chống sưng viêm như vậy đến cái phần sưng viêm. Và đồng thời nếu mà chúng ta nâng cao lên thì chúng ta làm giảm sưng cái phần đó, và cũng làm giảm sự di chuyển máu đến cái phần sưng đau đó.
Thưa bác sĩ, như vậy thì bây giờ đó là những cái cách mà đối phó tức thì tại gia tự mình xử trí. Nhưng mà bây giờ trở lại với tìm hiểu về kỹ về bệnh gút á, tại vì nó đau kinh khủng quá mà nếu mà mình cứ phải chịu nó tới lui hoài thì không biết là có ảnh hưởng gì cho những cái chuyện khác tác hại lâu dài cho sức khỏe hay không. Bệnh gout hoặc bệnh gút có ảnh hưởng tới tính mạng không? Hoặc là để lâu mà chị không có dứt điểm hoặc là không điều trị kịp thời thì nó có gây những cái biến chứng tai hại nào khác nguy hiểm hơn không thưa bác sĩ?
Thường thường bệnh gout thì nó không có làm chết người, tại vì nó chỉ gây ra những cái biến chứng sau này làm bệnh nhân bị tàn phế hay là bị suy thận. Nhưng những người bệnh nhân bị gout không phải là họ bị gout, đa số là họ phối hợp bị thêm những bệnh khác như là bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh cao mỡ, bệnh cao máu. Thành ra nếu mà đã bị những bệnh tim mạch thì cái tỷ lệ tử vong phối hợp bệnh gout ở những người này sẽ cao hơn, không phải là bị bệnh gout và do những bệnh phối hợp như là bệnh tim mạch chẳng hạn. Chứ bình thường bệnh gout không làm chết người ngay lập tức.
Nhưng mà nó có những cái biến chứng nguy hiểm là nó có thể cộng gộp với những căn bệnh khác làm cho ảnh hưởng tới tuổi thọ và làm cho cái tình trạng nó nặng nề hơn, phải không bác sĩ? Dạ.
Đúng thế.
Như vậy thì thắc mắc là bệnh gout này có trị được không? Có dứt điểm được không? Dạ. Và phương pháp bây giờ y học tân tiến lắm thì có xử lý được bệnh gout triệt để không bác sĩ?
Thường thường bệnh gout là cái bệnh chuyển hóa của uric acid. Chúng ta biết là nguyên nhân nó có thể do di truyền, có thể do những yếu tố phía ngoài như là thận yếu, thận suy, không thải ra được uric acid. Thì những nguyên nhân như vậy thì làm sao chúng ta có thể dứt điểm được, nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát được cái bệnh gout làm cho nó không phát triển nặng hơn. Thì với phương pháp mà chúng ta điều trị thì chúng ta có rất nhiều phương pháp để giúp chúng ta có thể kiểm soát được nồng độ của cái lượng uric acid trong cơ thể. Thì trong phần điều trị thì chúng tôi sẽ nói đầy đủ chi tiết hơn.
Dạ, mình sẽ nói về điều trị bệnh gout như thế nào, từ uống thuốc cho tới mổ xẻ, coi coi nó có thể mà nó gọi là triệt để dứt điểm được hay không. Nhưng mà lúc này thì quý vị đang theo dõi trực tiếp trên màn hình của Facebook và YouTube, thì quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới bệnh này hoặc liên quan tới những bệnh đau nhức cơ xương khớp, xin vui lòng để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ Phùng Mạnh Lành giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình đang diễn ra. Lúc này là trực tiếp, nếu quý vị xem lại sau này thì sẽ không được giải đáp những thắc mắc đó. Bây giờ là 11 giờ 06 phút tối ngày 3 tây tháng 5 ở Việt Nam, theo giờ Việt Nam. Thì nếu mà quý vị nghe những cái giờ giấc này thì quý vị đang biết là quý vị sẽ theo dõi trực tiếp, sẽ được giải đáp những thắc mắc nếu quý vị có những câu hỏi trong phần bình luận nha. Thưa bác sĩ, bây giờ xin nhường lời cho bác sĩ để giải thích về cái cách điều trị bệnh gout hiện nay, điều trị từ nhẹ tới nặng, những cái phương pháp can thiệp như thế nào, đau đớn mổ xẻ làm sao, hoặc là uống thuốc thì có kéo dài mãn đời hay không? Dạ.
Nếu nói về điều trị thì chúng tôi muốn nói sơ lược về cái phản ứng sản xuất uric acid để chúng ta biết tại sao chúng ta điều trị bằng cách nào. Thứ nhất là chất purine, là cái chất từ chất đạm, là chất protein, thì trong cơ thể của mình nó sẽ biến thành những cái chất mà tôi đơn giản hóa là cái chất hypoxanthin. Rồi từ hypoxanthin nó sẽ qua biến dưỡng thành chất xanthin. Và từ xanthin nó sẽ trở thành cái chất uric acid. Thì trong cái giai đoạn mà tổng hợp cho uric acid, nó có một cái chất phân hóa tố là chất xanthin oxidase. Thì chúng ta điều trị để mà làm giảm uric acid là chúng ta dùng hai loại chất thuốc, nó gọi là allopurinol và febuxostat. Tại vì tôi có cái giảm đồ và có những chất thuốc tác dụng vào hai cái giai đoạn để đưa đến sự tổng hợp uric acid, thì cái hai cái chất thuốc vừa đọc là allopurinol và chất thứ hai là febuxostat. Thì hai chất đó,
và cái thuốc bác sĩ vừa nói đó thì bệnh nhân đâu có tự mua tự trị được phải không ạ? Phải có toa phải không bác sĩ?
Thường thường ở bên Mỹ là phải có toa bác sĩ. Thì những thuốc nào cũng có đứng những ảnh hưởng phụ, thành ra phải có toa bác sĩ. Thì hai cái chất thuốc này nó làm giảm sự tổng hợp uric acid bằng cách ức chế cái phân hóa tố tên là xanthin oxidase, đưa đến ngăn chặn cái sự tổng hợp uric acid. Đó là cái chất mà đa số bệnh nhân đều được sử dụng để làm giảm uric acid, để chúng ta có thể bớt đi cái bệnh gout. Và khi mà chúng ta bị bệnh gout cấp tính thì chúng ta phải dùng những thuốc chống sưng viêm. Đại điển hình là mình vừa kể ra là ibuprofen, thứ hai là naproxen. Ở bên Việt Nam có thể dùng những loại như là piroxicam, meloxicam, hay là celebrex, hay là celecoxib, nói hay là indomethacin, đó là những thuốc làm giảm sưng viêm. Rồi thuốc thứ hai là chất colchicine, là cái loại thuốc rất là thông dụng. Tại sao chúng ta sử dụng thuốc này mặc dù nó đã được sử dụng biết bao nhiêu trăm năm nay? Tại vì colchicine là một loại chất nó chích tinh ra từ một loại cây. Cái loại cây đó là cây Colchicum autumnale. Dịch ra tiếng Việt thì tôi thấy họ dịch ra là cây bã chó. Nghe tên rất là xấu xí, rất là ghê gớm, nhưng mà cái hoa nó rất là đẹp. Cây hoa bã chó. Hay là có người dịch ra là cây nghệ tây mùa thu. Có người còn dịch ra là cây độc dược hoàng hậu, độc dược hoàng hậu. Tức là nó gây ra những độc tính rất là nguy hiểm. Thì cái colchicine này, cái mục tiêu của nó là giảm sự di chuyển của những tế bào bạch cầu đến chỗ sưng viêm, leukocyte, neutrophil đến chỗ phần sưng viêm, hay là những tế bào đại thực bào. Thành ra cái colchicine đó uống vô thì nó làm giảm sưng viêm rất là hay. Bản chất của nó là không phải là thuốc giảm đau, nhưng mà cái gọi là cái cơ chế trực tiếp của nó là giảm sưng viêm. Thì những cái ảnh hưởng phụ của nó mà nhiều người phải biết là khi uống hơi nhiều thì nó gây ra những phản ứng như buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy. Uống nhiều mà nhất là lúc đói sẽ gây ra tiêu chảy hoặc là đau bụng. Và đặc biệt khi chúng ta uống colchicine phải để ý, nếu mà chúng ta uống thuốc hạ mỡ có chất statin, thí dụ như là simvastatin, lovastatin, thì chúng ta phải cẩn thận là chúng ta không nên uống thuốc hạ mỡ trong giai đoạn đó, vì nó làm tăng cái ảnh hưởng phụ của nó là phá hủy bắp thịt và gây ra suy thận sau này. Và cái colchicine nó độc hại như vậy. Nhưng mà may mắn thay là nó lấy ra từ cái cây gọi là chúng tôi vừa nói là colchicum otomnale, thì cái cây đó chúng ta biết rằng đó là một loại dược thảo, nhờ những nhà khoa học mà chúng ta chích tinh ra được cái chất colchicine. Thành ra chúng tôi muốn nói lên đây là những dược thảo, những cây cối để chữa bệnh nó đều có những độc tính rất nguy hiểm, mà may thay là ngành Tây y của chúng ta chích tinh ra một cái chất duy nhất đó mà chúng ta đã biết được độc tính và những ảnh hưởng phụ, hay là khi chúng ta dùng nó chúng ta phải tránh những loại thuốc nào. Thí dụ như là chúng ta dùng, chúng ta cũng không nên uống nước nước bưởi hay là ăn bưởi, tại vì nó làm tăng cái phản ứng phá hủy bắp thịt, nó gọi là rhabdomyolysis, là cái phản ứng rất nguy hiểm. Thật ra khi mà bác sĩ bên Mỹ ghi toa colchicine mà người bệnh nhân uống chất thả mỡ, thì gọi là cái tổng đài của cái nhà thuốc đó họ sẽ gửi đến một cái báo hiệu là bác sĩ ơi, bệnh nhân đang uống một loại thuốc hạ mỡ, thì bác sĩ có lời khuyên cho bệnh nhân như thế nào. Thì đương nhiên là mình phải khuyên bệnh nhân ngưng ngay thuốc hạ mỡ hay là không được uống những cái loại bưởi. Thành ra đó là cái loại colchicine là loại rất là sử dụng thông thường, thông dụng. Và cái loại thuốc thứ ba là chất corticosteroid, là steroid làm giảm sưng viêm. Khi mà chúng ta sưng đau quá 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 mức đi mà uống những loại kể trên như là ibuprofen, naproxen là thuộc vài loại NSAID mà không bớt, hay là uống colchicine cũng không bớt, thì cái loại thuốc thứ ba bác sĩ phải ghi toa đó là prednisone hoặc là metoprednisolone để làm giảm sưng viêm. Thì cái loại thuốc thứ ba rất là mạnh và ảnh hưởng phụ nó rất là nguy hiểm, là nó có thể gây ra viêm loét dạ dày. Đó là những loại thuốc mà chúng ta trình bày. Và trong cái sơ đồ thứ của sự tổng hợp uric acid, chúng tôi còn bàn tới một loại thuốc nó gọi là Cristaxa, hay là tên hóa học của nó là peglotikase. Cái loại thuốc này là cái loại thuốc có thể làm tan biến đi những cục tophi, những cục u ngoài da, và nó làm tan hết tất cả uric acid trong cơ thể. Nhưng cái loại thuốc này không sử dụng ở nhà được, tại vì phải truyền đường dây nước biển. Tại vì cái thuốc này đó, nó 1 cc nó có lượng là 8 mg, mà nó phải truyền qua đường dây nước biển 2 tiếng đồng hồ, không được truyền nhanh. Tại vì truyền nhanh quá nó sẽ gây ra phản ứng dị ứng, gây ra phản ứng sốc phản vệ. Thì cái thuốc này đó, cái cơ chế của nó là nó làm cho chất uric acid nó biến ra một cái chất gọi là allantoin. Nếu mà có sơ đồ quý vị thấy, nó làm cho uric acid bình thường cơ thể chúng ta là sản phẩm cuối cùng của loài người. Nhưng mà ở loài động vật có vú có một cái chất phân hóa tố gọi là uric oxide hay là uricase, nó biến cái chất uric acid thành allantoin. Thì cái chất allantoin đó nó hòa tan trong nước. Thành ra lý do giải thích là loại động vật có vú không bị bệnh gút, bệnh gao như chúng ta. Cái loài động vật đó rất là may mắn. Còn loài
Tại
người đó,
vì nó biến thành cái allantoin mà nó
hay
đi
là
tiểu ra ngoài.
đi tiểu ra ngoài, thì bây giờ người ta chế ra cái chất peglotike hay là Cristaxa, thì cái chất đó nó làm cho uric acid trở thành ra allantoin. Thì cái allantoin nó sẽ thải ra nước tiểu. Thì nói về cái chất peglotike phải điều trị ở nhà thương, và trước khi mà điều trị cái chất thuốc này thì bác sĩ phải cho truyền 2 loại thuốc để chống sốc phản vệ, là cái chất antihistamine như là Benadryl, hay là cái chất corticosteroid truyền vào đường dây nước biển để phòng ngừa sốc phản vệ. Tại vì cái phản ứng mà cho truyền cái thuốc peglotike rất là nguy hiểm, có thể chết người, thành ra phải truyền tại nhà thương. Và sau khi truyền 2 tiếng xong là cái người bệnh nhân đó phải ở lại 1 đến 2 tiếng để quan sát, thì vì cái phản ứng đó vẫn có thể xảy ra 1 đến 2 tiếng sau. Và cái thuốc này rất là đắt tiền, nó khoảng 2.500 đô, mà 1 tháng phải truyền 2 lần, và phải truyền ít nhất là từ 6 tháng đến 1 năm. Thì cái thuốc đó rất đắt tiền, tôi không nghĩ là bệnh nhân có thể mua để sử dụng ở nhà được, tại vì cái thuốc này bắt buộc phải xài ở nhà thương. Và
Hai
đặc
ngàn
biệt
rưỡi đô la một liều.
một liều thuốc mà 1 tháng phải truyền 2 liều, có phải là 5.000 một tháng, mà phải truyền từ 6 tháng cho tới 1 năm. Và
Thì
cái
hết
thuốc này
luôn
rất
không
là
bác
nguy hiểm.
sĩ? Nếu mà có điều kiện mà truyền được 6 tháng tới 1 năm thì chị dứt điểm hết luôn cái bệnh gút này không?
Thường thường á, là cái bệnh đó nó sẽ làm cho nó thuyên giảm. Dứt điểm thì không có thể làm dứt điểm, tại vì cơ chế sản xuất uric acid vẫn tiếp tục do di truyền và do thận yếu chẳng hạn. Thì chúng ta chỉ giúp cho bệnh nhân nghĩa là có thể bớt đi cái lượng uric acid và làm tan bớt đi những cục u tophi. Cô Trà My có biết là cái thuốc này nó nguy hiểm như thế nào không? Nó gây ra sốc phản vệ, tức là bệnh nhân có thể bị khó thở, có thể bị ngưng tim, ngừa hay là nổi mề đay khắp người, hay là những phản ứng dị ứng làm ngứa ngáy khó chịu, làm chúng ta không có thể chịu đựng được. Và quan trọng nhất là khi mà chúng ta truyền cái thuốc này, bệnh nhân phải uống loại thuốc chống sưng viêm, đặc biệt là colchicine, để ngừa cái phản ứng gao bộc phát, tại vì nó gây ra tới 77% là cái triệu chứng gao bộc phát. Lý do tại sao? Tại vì khi mà cho peglotike vào thì nó làm giảm cái lượng uric acid. Khi mà chúng ta làm break down cái lượng uric acid thì nó làm cho cái cơn gao bộc phát. Khi mà nó chưa thải ra kịp thì uric acid nó khắp trong cơ thể chúng ta, nó break down. Trong cái giai đoạn break down thì nó gây ra cơn gao đau đớn vô cùng. Thành ra khi mà truyền thuốc này, bệnh nhân phải uống ngừa với colchicine liên tục để chúng ta không bị những cơn gao bộc phát như vậy. Thành ra thuốc này rất là nhiều ảnh hưởng phụ và phải phải do bác sĩ quan sát trực tiếp ngay tại nhà thương.
Rồi. Bác sĩ vừa lượt qua là những cái cách điều trị bệnh gout. Thứ nhất là uống thuốc, thứ hai là tiêm, tức là tiêm thuốc vào người. Nhưng mà cũng có nhiều người thắc mắc đây là những cái về cơ xương khớp đó, thì có mổ xẻ gì không bác sĩ?
Thường thường bệnh gout không không khi nào vấn đề mổ xẻ, ngoại trừ là cái cục u tô phai nó to quá, nó vỡ ra, nó lở loét thì chúng ta phải làm giải phẫu. Thứ hai là nó nhiễm trùng, chúng ta phải giải phẫu gland nó đi, là liên ấp nó đi để mà không bị nhiễm trùng. Hay là cho thứ ba, nó quá to ở khớp xương chúng ta, nó hạn chế cái sự cử động của chúng ta, hay là quá bự và xấu xí, người ta phải mổ mổ lấy nó ra do lý do thẩm mỹ. Nhưng mà quan trọng nhất là nó làm cứng khớp xương, chúng ta không có co duỗi được khớp xương, phải mổ lấy nó đi.
Coi như là từ nặng tới nhẹ là cũng có rất là nhiều phương pháp, kể cả mổ xẻ luôn đó, là để điều trị bệnh gout. Nhưng mà bác sĩ có nói rằng là đây là cái căn bệnh không thể dứt điểm, cho dù có tốn tiền 2.500 một liều mà điều trị cho tới được 6 tháng hoặc 1 năm cũng không thể dứt điểm, vì nó là cái cơ chế sản xuất ra cái axit uric trong người mình mà nó cứ lên cao đó, thì mình lại càng lại bị lại cái cơn thống phong này. Như vậy là không dứt điểm được mà chỉ là điều trị hạn chế, kiểm soát để mà khống chế cơn đau thôi. Vậy thì bây giờ cái thắc mắc kế tiếp chắc chắn rằng không ai muốn tôi phải cần phải là tức là đổ bệnh rồi mới đi trị bệnh, mà phải là phòng bệnh trước khi trị bệnh. Thì bây giờ tôi có cách nào để tránh được, ngừa được căn bệnh này không bác sĩ? Vì nó là axit uric trong người tôi không kiểm soát được, thì giờ làm sao để ngăn ngừa nó?
Vâng, cái phần cô Trà My tóm gọn lại rất là hay, là thứ nhất là bệnh này không chữa dứt điểm được, nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát nó được. Tôi có nhiều bệnh nhân nhờ cái vấn đề kiểm soát nó mà họ không bị cơn gout bộc phát trong nhiều năm. Cái điều thứ nhất mà chúng tôi khuyên là chúng ta phải làm thế nào để ngăn ngừa. Thứ nhất là chúng ta phải tránh ăn những cái loại thực phẩm có nhiều chất purine, chất đạm. Tôi đề cập đến đầu tiên là chất thịt đỏ. Nó có rất nhiều loài bò, loài trâu, loài ngựa hay là loài chó, thịt bê, thịt cừu. Thì có nhiều người hỏi tôi thế nào là thịt đỏ. Tôi có một cái sơ đồ để phân tách cho quý vị biết thịt đỏ, tại sao nó có gọi là thịt đỏ. Thịt đỏ là do cái chất protein ở trong bắp thịt, nó gọi là myoglobin. Cái chất đó nó cho ra màu đỏ của thịt, và cái nồng độ của cái chất myoglobin nó khác nhau tùy theo cái loại thịt. Thí dụ như là loài thịt bò, thịt trâu, thịt chó, thịt ngựa thì cái nồng độ của cái chất myoglobin ở trong trong cái bắp thịt đó, cái nồng độ đó là 0.4 đến 1%. Thành ra cái cơ quan thực phẩm cân nông của Hoa Kỳ họ đặt tên là thịt đỏ. Rồi cái loại thứ hai là thịt bê, thịt cừu thì thay vì cái nồng độ nó là 0.4 đến 1% như thịt bò, thịt trâu thì nó chỉ có 0.10, 0.1 cho đến 0.3%. Rồi kế tiếp là thịt heo cũng vậy, cũng có 0.1 đến 0.3% cái lượng myoglobin thay vì tới 1% như thịt bò, thì vẫn là thịt đỏ. Nhưng mà khi mà chúng ta ăn tới thịt gà thì thịt gà, ức gà đó thì cái nồng độ của nó rất là thấp, là 0.0005% thì nó gọi là thịt trắng. Rồi thịt ức gà tây thì cái nồng độ của nó là 0.008% cũng gọi là thịt trắng. Nhưng mà khi chúng ta ăn tới đùi gà thì cái nồng độ của nó hơn cao hơn, là 0.18 đến 0.20% thì người ta đặt tên là thịt đen, hay là thịt sẫm màu, hay là thịt đùi gà tây cũng vậy, cái nồng độ nó là 0.25 đến 0.30% cái chất myoglobin thì cũng gọi là thịt đen hay thịt sẫm màu. Thì chúng ta biết để chúng ta phân biệt thịt đỏ là có những loại như tôi vừa kể, sau đó chúng ta phải kiêng ăn đến loại thịt thứ hai là thịt nội tạng của thú vật, ví dụ như là gan, thận, tim, lòng. Rồi thứ ba là những loại đồ biển hải sản, ví dụ như là tôm, cua, cá. Cá thì có nhiều loại, cá ngừ, cá thu, cá trích, cá cơm, đủ loại cá. Nhưng mà cá nước ngọt thì chúng ta có thể ăn được, như là cá diêu hồng, cá rô, cá chép, nhưng mà chúng ta cũng nên hạn chế, không được nên ăn nhiều quá. Và thứ hai, chúng ta phải tránh uống rượu bia, nhất là bia, tại vì trong bia nó có chất purine thì nó cho chúng ta tăng cái nồng độ uric acid. Và thứ ba là chúng ta phải kiêng ăn đồ ngọt, chất ngọt, đặc biệt là soda. Thì chúng tôi mới phân phân tách là chúng tôi có một cái sơ đồ cho chúng ta biết tại sao mà nó nguy hiểm như vậy. Tại vì trong nước ngọt chúng ta có nhiều cái chất nó gọi là high fructose corn syrup, chúng ta dịch ra là siro, bắp phi ngô, mà có hàm lượng cao của chất đường fructose. Tại sao fructose nó nguy hiểm? Là vì chúng ta nghe nhiều người nói, ồ, chúng ta ăn đường bắp thì đường bắp là đường tự nhiên, đâu có nguy hiểm đâu. Tất cả loại đường, kể cả đường mía, đường gì cũng nguy hiểm cả. Đặc biệt là đường fructose. Khi chúng ta ăn đường mía thì người ta phân tách là có 50% đường gluco và 50% là đường fructose. Đường gluco thì nó biến dưỡng cho ta năng lượng và trở thành chất béo nếu ăn quá nhiều. Đường fructose thì nó ra những cái cơ chế rất là nguy hiểm. Thì trong cái đường bắp thì nó lại có cao đường fructose hơn là đường gluco, nó lên tới 55% cho tới 60% thay vì 50% như là đường đường mía. Thì cái đường fructose có cái đường biến dưỡng, nó tạo ra trực tiếp uric acid ở trong trong gan chúng ta, và một phần nó cho ra mỡ là chất fatty acid và triglyceride. Thành ra nếu mà chúng ta ăn quá nhiều đường high fructose corn syrup hay là siro ngô bắp với hàm lượng cao của chất fructose thì nó sẽ cho ra uric acid, đóng góp phần vào bệnh gao cấp tính và đưa đến sự tổng hợp mỡ và có thể đưa đến gan nhiễm mỡ sau này. Thì cái đường high fructose corn syrup, nếu quý vị về nhà mở ra xem, tất cả những loại soda đều dùng đường high fructose corn syrup. Rồi những kế tiếp là cookie. Quý vị mở cái cookie, thí dụ Oreo chẳng hạn, cũng
Bánh ngọt.
xài bánh ngọt, cake, những gel, những tất cả những cái đồ ăn mà chế biến. Thí dụ chúng ta ăn ketchup là chất sốt cà chua để chấm khoai tây chiên đó, thì cũng có high fructose corn syrup. Tất cả những cái đồ ăn chế biến đều có high fructose corn syrup. Tại sao người ta dùng đường này? Tại vì nó rẻ là một. Thứ hai là nó ngọt 6 lần, ngọt hơn là cái chất đường gluco. Thành ra chúng ta thấy cái high fructose corn syrup nó nguy hiểm tới chừng nào, và nó trực tiếp đưa đến tăng uric acid. Thì chúng tôi cũng có một cái sơ đồ để cho chúng ta biết là đường fructose nó biến dưỡng trong gan trực tiếp thành uric acid và trở thành chất béo rất là nguy hiểm.
Cái
Chúng
đường
ta
fructose bác sĩ nói là hầu hết là ở những cái đồ ăn chế biến sẵn, thế còn những cái đồ ăn thực phẩm mà tự nhiên đó, ví dụ như rau củ quả, trái cây thì cái fructose này nó có nhiều ở trong những cái loại nào không, để tránh để cử không bác sĩ?
tất cả những trái cây chúng ta đều cho ra đường fructose, nhưng mà chúng ta ăn thì nó không hại bằng những đường chế biến. Và nếu chúng ta ăn trái cây thì nó có chất xơ thì nó làm giảm đi cái nguy hại của cái đường fructose đó. Thành ra nếu mà ăn trái cây thì nó vẫn là tốt hơn là cái đường chế biến bằng corn syrup. Và vấn đề quan trọng thứ ba nữa là chúng ta phải bớt đi cái sự căng thẳng và stress. Tại vì chúng tôi nói quá sâu vào đề tài, thành ra chúng tôi lại đi trở lại là cắt ngân bệnh gao, là tránh cái sự căng thẳng trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta bớt căng thẳng, bớt lo âu, bớt bị stress đi. Và cái quan trọng kế tiếp là chúng ta phải uống nhiều nước. Có uống nhiều nước thì cơ thể chúng ta, cái lượng uric acid nó sẽ bị hòa loãng đi và nó thải ra nước tiểu. Thật ra nước là một cái chất yếu tố cực kỳ quan trọng giúp cho chúng ta tránh được cái sự tích tụ của uric acid, thận sẽ đào thải ra được dễ dàng hơn. Và chúng ta quan trọng cái yếu tố kế tiếp là chúng ta phải giảm cân, chúng ta phải tập thể dục để giảm cân. Tại vì những người béo phì thì có nguy cơ bị bệnh gao hơn là những người không bị béo phì. Phải tập thể dục thường xuyên. Và chúng ta phải, quan trọng nhất là chúng ta phải kiểm soát những bệnh liên hệ như cao máu, tiểu đường, cao mỡ, bệnh thận. Phải làm sao chúng ta không bị những bệnh như là rối loạn dinh dưỡng, gọi là metabolic syndrome. Tại những cái bệnh rối loạn dinh dưỡng thì những người chúng ta thấy là chúng ta bị bụng bự ra, bụng to, là nếu mà gọi là rối loạn dinh dưỡng là cái bệnh này rất là dễ gây ra bệnh cao, thì cái phôi rối loạn dinh dưỡng nó gồm có bụng to, cao máu, cao đường, cao mỡ và giảm đi cái lượng HDL là lượng cholesterol xấu. Thì cái lượng cái người mà chúng ta cảm thấy cái bụng chúng ta to, chúng ta cần phải tập thể dục, phải đi bộ để làm giảm cân, đặc biệt là cái bụng ở mỡ, cái mỡ ở bụng chúng ta rất là nguy hiểm. Và chúng ta cuối cùng là chúng ta phải dành đủ thời gian ngủ và giảm đi stress, ngủ đủ 8 tiếng một ngày. Thì chúng ta có ngăn ngừa được, chúng ta có áp dụng phương pháp này thì chúng ta sẽ làm giảm bớt đi được uricasit, thì chúng ta sẽ bớt đi những cơn gào cấp tính. Đó là cái lời khuyên của chúng tôi.
Thưa bác sĩ, nãy giờ bác sĩ phân tích những cái liên hệ tới cái chuyện là sản xuất ra cái axit uric làm cho nó tăng cao trong người đó, thì rất là dễ hiểu là vì đó là chất đạm, chất purin trong đồ ăn này kia thì dễ hiểu, nhưng mà cái stress đó, cái sự căng thẳng làm sao mà nó thúc đẩy, nó có tạo ra purin không bác sĩ, nó có tạo ra chất đạm protein gì không mà nó thúc đẩy cái axit uric? Xin bác sĩ giải thích một chút xíu tại sao căng thẳng thì ra nhiều axit uric hơn.
Thường thường cái uric acid là nó tạo ra từ dinh dưỡng purine, nhưng mà nó cũng sẽ bị kích động bởi những cái phân hóa, những cái hormone khác của cơ thể. Khi mà chúng ta bị căng thẳng, bị kích thích thì nhiều cái hormone rối loạn nó tạo ra, như là acid catecholamine, thí dụ như là epinephrine, norepinephrine, thì nó làm kích động những cái là những dinh dưỡng khác, làm rối loạn, làm cho áp huyết chúng ta tăng, làm những rối loạn biến chuyển. Nó có thể làm cho những cái sự sản xuất uric acid nó có thể kích động hơn, nhiều hơn. Đó là những cái cơ chế lý thuyết người ta đưa ra như vậy. Thành ra đó là những lời khuyên để giúp chúng ta để giảm bớt đi những cái vấn đề đó.
Cảm ơn bác sĩ. Hồi nãy giờ mình lược ra những cái loại đồ ăn thức uống mà nó có hại, nó là kẻ thù của bệnh thống phong, tức là ăn vô thì nó càng làm cho cái nguy cơ bị bệnh thống phong nhiều hơn, hoặc là người đã bị bệnh rồi thì nó lại càng tăng nặng hơn. Thế còn những cái loại đồ ăn thức uống nào mà nó là có lợi cho chúng ta, tức là giúp chúng ta ngăn ngừa được bệnh gút, hoặc là đã bị gút rồi thì mình ăn những cái đồ ăn thức uống đó tăng cường thêm á, thì nó cũng giúp đẩy lùi căn bệnh này. Thì xin bác sĩ những cái lời khuyên về những loại đồ ăn thức uống tốt cho cơ thể chống lại bệnh thống phong.
Thường thường những đồ ăn mà giúp cho chúng ta bớt được bệnh thông phong là chúng ta khuyên bệnh nhân nên ăn nhiều rau cỏ. Những loại rau có nhiều chất xơ, có nhiều chất antioxidant rất là giúp cho chúng ta. Thì rau cỏ có nhiều loại như là cam, quýt, dưa hấu, liệu, dâu, dứa. Thì người ta thấy rằng nếu mà chúng ta ăn những cái loại trái cây có nhiều chất berry, cherry hay strawberry, những loại đó có nhiều chất antioxidant hay là nhiều vitamin C như là cam, quýt, chanh, thì người ta thấy rằng có một số lý thuyết cho thấy rằng nếu chúng ta ăn nhiều loại trái cây có nhiều sinh tố C thì người ta thấy rằng nó làm cho cơ thể kích thích ra chất calcium carbonate, thì nó làm kiềm hóa máu và kiềm hóa nước tiểu, thì nó làm cho uric acid dễ thải ra hơn. Đó là một cái lý thuyết. Thì người ta thấy rằng một cái clinic ở bên Âu Châu, người ta chọn ra 75 người, người ta cho người bệnh nhân đó uống nước chanh bằng vắt 2 trái chanh tươi vào trong 2 lít nước, và người ta cho 75 người bệnh nhân nó uống. Thì họ chia làm 3 nhóm khác nhau. Cái nhóm thứ nhất là nhóm bị bệnh gout, nhóm thứ hai là nhóm có tăng uric acid mà chưa có dấu hiệu gout, và nhóm thứ ba là nhóm không bị bệnh gì cả. Thì họ cho 3 nhóm này uống, thì sau 6 tuần thì họ thấy cái lượng uric acid trong máu giảm đi, và đồng thời là cái độ kiềm trong máu và trong nước tiểu tăng lên. Thì do 2 yếu tố đó thì người ta thấy rằng cái cơn gout bộc phát nó ít đi. Tuy nhiên cái nghiên cứu này nó hơi hạn chế là vì chỉ có 75 người tham dự, thì mình không thể kết luận được, tại vì một nghiên cứu mà muốn chứng minh rằng vitamin C hay là nước chanh thể giúp chúng ta giảm được uric acid hay là tăng độ kiềm trong máu và nước tiểu thì cần phải có một cái thử nghiệm với nhiều ngàn người tham dự, và nó phải được thực hiện lâu dài hơn. Thành ra mình chỉ xem một nghiên cứu ngắn hạn như thế này 6 tuần thì mình chưa dám kết luận là nước chanh hoặc là hay là những loại vitamin C có thể giúp cho chúng ta hạ được uric acid hay là tăng cái nồng độ kiềm trong máu của nước tiểu. Rồi chúng ta phải ăn nhiều rau củ. Rau củ thì có nhiều loại tốt lắm, rau ngót, rau cải xanh, những loại như là khoai tây, cà chua, mướp hay là những loại đó thì giúp chúng ta có thể là ít uric acid hơn, là ít chất purine nhiều hơn là những loại khác. Rồi chúng ta nên ăn những loại ngũ cốc mà vẫn còn cái hạt cám của nó, như là yến mạch, lúa mạch hay là gạo nâu hay là gạo gạo lứt chẳng hạn, hay là những loại mà gạo mà nó chưa mất đi cái chất chất vỏ bên ngoài thì rất là tốt. Rồi dầu thực vật thì chúng ta có thể thay thế bằng dầu động vật, hay là quan trọng nhất là dầu olive, là loại dầu mà có nhiều omega 3 fatty acid cũng là tốt. Rồi chúng ta phải uống đầy đủ nước. Còn người ta nói là nếu bị gao mà chúng ta không ăn thịt thì nguy hiểm quá, thiếu chất protein, thì chúng ta có thể thay thế bằng đủ loại đậu. Thì có nhiều người nói ăn đậu cũng có chất protein, thì cái đậu đó có nguy hiểm hay không? Thì chúng tôi, nhất là ăn đậu hũ, Việt Nam chúng ta ăn đậu hũ rất nhiều, thì chúng tôi khuyên là chúng ta có thể ăn đậu hũ được. Tại vì đậu hũ cũng tạo ra protein, cũng tạo ra purin, nhưng mà chúng ta ăn một cách giới hạn, đừng quá 200 gram một ngày. Thì có nhiều người hỏi, như vậy là ăn những loại đậu nó tạo ra protein, tạo ra purin, tại sao chúng ta không bị gao? Thì chúng ta có những nghiên cứu, người ta thấy rằng ăn những loại đậu thực vật hay là protein động vật, thực vật, thì nó ít gây ra cơn gao bộc phát hơn là ăn protein động vật. Từ trước đến nay tôi chưa hề thấy bệnh nhân nào mà ăn loại protein thực vật như là đậu nành hay là đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen ăn xong mà gây ra cơn gao bộc phát như là ăn protein động vật như là thịt đỏ, thịt nội tạng hay là đồ biển. Thì chúng tôi thấy rằng những loại đậu tương đối là an toàn, với điều kiện là chúng ta không ăn thái quá, khoảng 200 gram trở xuống.
Và tại vì cái đậu nó cũng có cái protein tương đương như thịt, thì nếu mà quý vị muốn tránh thịt đỏ, thì tại vì thịt đỏ nó không những là nó ảnh hưởng cho bệnh gout mà nó cũng ảnh hưởng cho rất nhiều bệnh khác nữa, béo phì, tim mạch các thứ, người ta cũng khuyên là kiêng thịt đỏ đó. Thành ra nên chuyển cái protein, thay vì từ thịt đỏ thì nên từ những cái loại protein động thực vật, tức là từ tàu hũ, từ các loại đậu khác nhau. Tuy nhiên liều lượng cũng phải hạn chế, chứ còn nếu mà ăn tàu hũ từ sáng tới tối mà ngày nào cũng vậy thì là lại quá như thường, nó cũng tạo ra purin như thường, phải không bác sĩ?
Vâng, đúng đúng như cô Trà My nói, cái gì mình cũng phải vừa phải, đừng có thái quá là tốt. Vâng. Rồi kế tiếp là có thể ăn thịt được không? Thì chúng ta có thể ăn thịt trắng như mình vừa đề cập, là cái loại mà có chất ít chất myoglobin nhất. Thì chúng ta có thể ăn ức gà, chúng ta có thể ăn những cái loại ức gà là một, hay là những loại mà thì cái nồng độ myoglobin nó thấp như là ức gà Tây, hay là ăn những loại cá sông như là cá rô, cá lóc chẳng hạn. Thì những loại đó, và chúng ta ăn cái lưu lượng vừa phải là bao nhiêu? Khoảng có người nói dưới 100 gram hay là dưới 150 gram, thì chúng ta ăn để mà có chúng ta có protein. Một ăn ăn một cái loại thực phẩm cân bằng là có thịt trắng và phối hợp với những loại đậu, thì chúng ta có thể ít những cơn gao cấp tính hơn, tức là ăn vừa phải vừa đủ. Rồi chúng ta phải uống nhiều nước, lúc nào tôi cũng đề cập đây là nước, nước là vấn đề quan trọng. Và thứ kế tiếp là ăn trứng gà được không? Thì người ta thấy trứng gà có thể ăn được, có ít purin hơn là những loại thực phẩm khác, thì bao nhiêu là đủ? Thì chúng tôi khuyên là ăn khoảng 3 đến 4 trái trứng gà một tuần, đừng có ăn quá 7 trái một tuần là được. Trứng gà nó cung cấp protein, cung cấp những loại chất sắt đầy đủ, những chất quan trọng của chúng ta, nhất là omega 3 fatty acid. Thành ra cũng có thể ăn trứng được, mà cũng vừa phải mà thôi. Rồi đậu hũ thì mình biết là ăn được. Rồi cuối cùng là sữa, thì người ta khuyên là uống sữa với cái nồng độ chất béo thấp. Sữa cũng có nhiều cái cơ chế mà người ta đang nghiên cứu có thể hạ bớt được uric acid với nồng độ chất béo thấp. Thành ra sữa cũng là cái chất để chúng ta có thể bổ sung trong thực phẩm của chúng ta.
Đó là về thực phẩm ăn uống. Riêng chỉ về mặt cái nước uống thôi đó, thì là cái người bạn thân thiết của chúng ta nếu chống bệnh thống phong, đó là nước lạnh, nước lọc. Và cái người ngoài cái người bạn thân thiết này thì có một cái kẻ thù rất là nguy hiểm đối với chúng ta đối với bệnh thống phong, đó là rượu bia. Thì nếu như mà quý vị muốn uống thì nên uống nước lạnh, nước lọc, tránh rượu bia. Thì ở Việt Nam thì điều này hình như là ngược lại, hầu hết là đàn ông Việt Nam thì là nhậu nhẹt quá nhiều, bia rượu quá nhiều, cho nên là vì cái lý do đó mà đàn ông cũng bệnh thống phong nhiều hơn phụ nữ, là cũng vì rượu bia nữa. Và cái số bệnh nhân thống phong ở Việt Nam cũng cao, là cũng do rượu bia mà ra. Thành ra nếu mà quý vị đang uống rượu bia quá nhiều thì nên thay thế rượu bia bằng nước lạnh, nước lọc thì tốt hơn rất nhiều. Tại vì nước lạnh, nước lọc đó nó lọc thải ra những cái uric acid trong người ra để không có bị thống phong. Còn quý vị đưa rượu bia vào, tức là quý vị tăng cái acid uric của quý vị lên, thì càng dẫn tới nguy cơ thống phong thảm hại hơn nữa. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, đó là về đồ ăn thức uống. Bây giờ có những cái thắc mắc liên quan tới cái chuyện là đối phó cơn đau đó, thì hồi nãy bác sĩ có nói một loạt những cái thuốc, tuy nhiên có một cái loại thuốc mà có nhiều người hay dùng đó là aspirin, liều thấp thôi, mỗi ngày một viên để mà giúp cho đừng có bị đông máu, giúp cho mình đừng có nguy cơ đột quỵ, bị lên máu cơ tim vân vân, thì có nhiều người uống trường kỳ aspirin liều thấp để giữ cho máu loãng. Thưa bác sĩ, đối với bệnh thống phong thì aspirin là coi như bị kiêng kỵ chống chỉ định phải không bác sĩ?
Thường thường người ta thấy uống aspirin liều thấp cũng góp phần vào vấn đề tăng sản xuất uric acid. Thành ra chúng tôi cũng khuyên bệnh nhân là nếu mà chúng ta uống lô aspirin liều thấp đó, thì cũng nên hỏi bác sĩ gia đình của mình có thể thay thế bằng những loại thuốc khác hay không. Tại vì người ta còn nhiều nghiên cứu đang coi sự liên hệ lý do tại sao mà aspirin nó gây ra làm tăng uric acid. Thì những nghiên cứu đó còn đang được thực hiện. Thì chúng ta biết rằng khi mà uống uống như vậy thì chúng ta có thể chuyển qua những loại thuốc khác để thay thế nó.
Thưa bác sĩ, những cái loại thuốc mà bác sĩ liệt kê nãy giờ là hầu hết để trị bệnh thống phong đó là phải kê toa, có sự chỉ định của bác sĩ chứ không phải tự ngoài ý mà ngoài quầy. Ô tôi bị gao, tôi bị đỏ, sưng tấy đau quá ra mua được. Cho nên đó là lý do mà chúng tôi không liệt kê cái tên thuốc trên màn hình. Vì quý vị có nhìn thấy tên thuốc quý vị cũng không mua được. Quý vị phải qua cái sự chỉ định của bác sĩ, qua cái sự kê toa và sự theo dõi bệnh tình của người bác sĩ của quý vị nữa. Thành ra đó là lý do chúng tôi không để tên thuốc. Thì có những người muốn hỏi là thuốc gì trị chống phong chỉ cho tôi đi mua, thì câu hỏi đó chúng tôi không giải đáp được nha quý vị. Tại vì một khi thống phong quý vị phải có người bác sĩ để mà theo dõi, chăm sóc và điều trị cho mình. Dạ, thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo đó là bệnh nhân mà bị thống phong thì nghe nói là lá tía tô, nước chanh để giúp hạ cơn thống phong. Thì lá tía tô có đúng hay không, thưa bác sĩ?
Thường thường lá tía tô thì là một loại rau mà ai cũng thích khi mà ăn bún, bún bún chả giò hay bún thịt nướng thì tía tô là một thành phần không thiếu được. Tôi cũng thích ăn những loại rau tía tô và kinh giới. Tuy nhiên cái phản ứng chống sưng chống viêm thì trên những nghiên cứu khoa học ở Mỹ và Âu Châu thì chưa thấy thực hiện. Nó chỉ thực hiện ở nước Trung Quốc nhưng mà chúng tôi chưa dám kết luận là nó có khả năng chống sưng chống viêm như là những nghiên cứu ở bên Trung Quốc. Tại vì khi mà muốn kết luận một loại rau hay là một cái loại chất nào mà có khả năng chống sưng chống viêm thì chúng tôi cần phải có một cái nghiên cứu được thực hiện trên nhiều ngàn bệnh nhân. Thành ra nói về vấn đề chữa trị bằng dân gian thì có rất nhiều phương pháp khác nhau. Ví dụ như là tôi có những bệnh nhân đến văn phòng chúng tôi, họ uống những dung dịch cherry là nước nước chai cherry đó,
Nước họ
họ
dâu
uống
dạ.
cherry không phải là dâu, cherry là trái mà người Việt Nam mình thích ăn.
Cái trái của cây anh đào đó, phải không bác sĩ?
Vâng 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 vâng. Thì cái trái đó thì có nhiều cái lý thuyết đưa ra là nó làm giảm sưng giảm viêm, có chính chất chống antioxidant. Thì tôi có nhiều bệnh
Chống
nhân họ
oxy hóa đó.
oxy hóa là nhiều người bệnh nhân họ uống họ vẫn bị gao như thường. Thành ra những cái lý thuyết đưa trên mạng để bán những cái nước dung dịch cherry thì vẫn cứ bán thôi, nhưng mà tôi thấy bệnh nhân tôi uống vẫn cứ bị thôi. Rồi thành ra nhưng mà ăn cherry thì tươi thì rất là tốt, tại vì nó có tính chất chống oxy hóa, có sinh tố C. Thì tôi khuyên quý vị vẫn được ăn cherry không sao cả, nhưng mà để chứng minh là nó hạ uric acid thì cần phải có những thử nghiệm trên nhiều ngàn bệnh nhân. Rồi có người uống nước cải đắng họ cũng uống và tôi hỏi có bớt không thì họ nói cũng không bớt. Đó là những người bệnh nhân đến văn phòng của chúng tôi. Còn những bệnh nhân khác uống có bớt thì chúng tôi không biết. Rồi có những người dùng những loại như là lá trầu, đủ thứ loại hết. Nhưng mà để kết luận là có tốt hay không thì chúng ta cần phải có thử nghiệm. Cô Trà My có thể tưởng tượng tôi có một người bệnh nhân đến văn phòng chúng tôi, họ bị sưng cao nhé. Họ lấy gừng họ giã nát ra, cộng với chất tỏi, gừng, tỏi và ớt, họ bó vào cái chỗ sưng đau. Khi mà chúng tôi mở ra thì cái vùng
Lỡ
da đó
quấy.
nó bị lở loét hết trơn, phải cho người bệnh nhân uống thêm trụ sinh để chữa nhiễm trùng. Thành ra chúng ta chớ băng bó da của chúng ta, cái phần sưng cao với những chất làm nóng da, làm phồng da. Thành ra da nó bị phồng và nó bị đọt da, nhất là gừng, tỏi và ớt, phải cẩn thận vô cùng.
Chắc là họ quan niệm rằng chườm nóng đó thì bây giờ tôi thay vì tôi chườm nóng thì lấy những cái đồ nóng như vậy tôi bó lại cho nó có cái độ nóng, nó làm xẹp cái cơn sưng đau đỏ đó. Thế là cái đó quan niệm quá sai lầm, chườm đá chứ không phải chườm nóng nha quý vị. Hồi nãy bác
Vâng,
sĩ
phải
có nhắc
chuẩn
tới
ạ.
chườm đá. Dạ, thưa bác sĩ, một cái phương pháp khác là châm cứu, thì bệnh gout, bệnh thống phong có châm cứu giúp ích gì không? Dạ.
Tôi thì không có thiên kiến về châm cứu, nhưng Một châm cứu thì tôi thấy có hiệu quả trong một số trường hợp như là đau cơ thịt, đau dây gân. Nhưng mà về vấn đề bệnh gout đó thì tôi cũng rất là ái ngại để cho một cái ý kiến là nó có bớt hay không. Tại vì cũng không có một cái nghiên cứu hay là một cái thực nghiệm nào thực hiện ở Mỹ và Âu Châu. Thành ra tôi cũng không dám cho một ý kiến là nên châm cứu hay không.
Về ăn uống hồi nãy thì bác sĩ có nhấn mạnh tới cái chuyện là vitamin C hoặc là những cái loại mà rau củ quả mà có chất chống oxy hóa cao, thì vitamin C thường thấy là chanh, cam, quýt, bưởi, rồi chống oxy hóa cao thì nhất là những cái loại họ dâu, dâu đỏ, dâu đen, dâu tím, dâu xanh vân vân. Đó thì những cái đó là những cái loại mà bệnh nào người ta nói cũng khuyến khích ăn những cái loại đó hết á, chứ không phải chỉ riêng bệnh Thông Phong. Thì nếu mà quý vị có cơ hội ăn tăng cường thêm vitamin C và chất chống oxy hóa thì cái đó sẽ nó giúp ích rất nhiều. Nhưng mà nếu mà có những cái sản phẩm mà gọi là chức năng hoặc là bổ sung mà ngoài quầy ta nói đây để uống vô để vì chống oxy hóa thì từ đó nó chống Thông Phong đó, thì cái đó là khác nữa. Cái đó là tùy cái sự tin dùng của quý vị, chứ còn khoa học thì chưa chứng minh nhé. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ thì trước khi bước vào cái phần mà quý vị đang thắc mắc trong lúc theo dõi chương trình đó, thì Trà My có một câu hỏi nữa là có cách nào thử nghiệm để mình tầm soát bệnh gout, bệnh Thông Phong không bác sĩ? Tức là thăm dò để đừng có phát bệnh đó, thì có cách nào không?
Vâng, thường thường khi người bệnh nhân đến thăm khám bác sĩ thì bác sĩ thường thường cho đi thử máu tổng quát. Thì uric acid là một trong những cái chất mà người bác sĩ gia đình hay cho thử nghiệm. Thì nhiều người bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Khi thử máu thì thấy cái lượng uric acid rất là cao, cao ở đàn ông trên 7 và người đàn bà là trên trên 6, hay là tính theo cái nồng độ mà ở bên Việt Nam hay sử dụng là trên 420 micromole per liter ở Việt Nam cho đàn ông, và trên 360 micromole per liter cho người phụ nữ ở Việt Nam. Thì những người đó họ bị thử máu và tình cờ khám khám phá ra là uric acid cao, thì những người đó là những người có thể ở giai đoạn 1, là giai đoạn có uric acid tăng cao mà chưa có triệu chứng. Mà nếu chúng ta không trị liệu, nó có thể qua giai đoạn 2 là cơn gout bộc phát cấp tính, lúc đó rất là đau đớn. Rồi cái phương pháp thứ hai là chúng ta gặp những người bệnh nhân mà họ sưng đầu gối. Thì văn phòng của chúng tôi đã gặp rất nhiều ngàn người bệnh nhân đến văn phòng và chúng tôi phải đặt cái kim vào trong khớp xương đầu gối và rút cái nước đầu gối ra. Thì những người mà bị thoái hóa khớp xương đầu gối thì cái nước rất là trong vàng, nhưng mà những người bị bệnh gout khi mà rút ra thì cái nước của nó hơi xanh và nó có những cái lợn vợn trắng trắng ở trong đó. Thì mà chúng tôi rút ra nước đó là chúng tôi biết là người bệnh nhân đã có uric acid trong trong cái nước đầu gối, và chúng ta thử thì đa số là chúng ta thấy có nhiều cái tinh thể nó gọi là monosodium urate crystal ở trong cái đầu gối chúng ta. Thành ra phương pháp thứ hai là rút nước đầu gối thử nghiệm rất là chính xác, và phương pháp thứ ba là chúng ta có thể chụp X-ray hay chụp X-quang. Thì chúng ta thấy thường thường giai đoạn đầu chúng ta không thấy gì cả, giai đoạn mãn tính thì chúng ta có thể thấy cái xương ở trong khớp xương nó bị ăn mòn, ăn khuyết đi, và nó có thể bị phá hủy hay là nó bị hoại tử ở trong đó, hay là chúng ta có thể làm ultrasound là siêu âm đó. Thì chúng ta nhất là những cái cục u, cục bíu nổi lên thì chúng ta có thể thấy được những cái cục u, những cái phần tử ở bên trong cái cục u tophi đó. Thành ra đó là những phương pháp thông thường nhất để chúng ta có thể thử nghiệm để khám phá ra bệnh uric acid hay là bệnh gout.
Ở cái bước cơ bản ban đầu nhất á, là thử máu. Nếu mà quý vị có khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần, mỗi năm hai lần đó, thì thử máu thì quý vị sẽ ra được cái nồng độ axit uric để mà có thể chẩn đoán là quý vị có sắp nguy cơ bị gout hay không, nó ít hay nhiều, cao hay thấp đó. Thì cái thử máu khám định kỳ sức khỏe hàng năm rất là quan trọng, vì nó không chỉ là thăm dò được bệnh gout mà nó cũng thăm dò được rất nhiều bệnh khác, bệnh gan, bệnh thận vân vân. Thì cái chuyện mà quý vị nên thăm khám định kỳ mỗi năm một lần, hai lần và thử máu là hết sức quan trọng, xin đừng bỏ qua. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ là phần thắc mắc của một số khán thính giả đang theo dõi chương trình là thỉnh thoảng tôi bị gout nhiều năm rồi nhưng mà hầu hết chỉ đau ở đầu gối, ở mắt cá, thỉnh thoảng thì đau ở mu bàn chân chứ không đau ở ngón chân cái. Thưa xin hỏi lý do.
Thường thường như chúng tôi nói, bệnh gout là tấn công ngay tại bàn chân, đặc biệt là ngón chân cái, sau đó là mắt cá chân. Còn nếu mà chúng ta bị đau ở mu bàn chân thì chúng ta phải xem ở mu bàn chân chúng ta nó có hai phần, phần trên và phần dưới. Nếu cái mu bàn chân của chúng ta, mu là mặt trên hay mặt dưới nhỉ?
Ở trên, ở trên.
mặt trên thì chúng ta phải coi khớp xương ở mặt trên nó có bị thoái hóa khớp xương hay không, nhất là ngay khớp xương của những con chân hay là dọc theo cái đường dây gân của chúng ta chạy xuống về cái gót chân, những cái dây gân đó có bị sưng viêm, có bị sái dây gân hay không, và cái sự đau của mu bàn chân có kèm theo cái sưng đỏ hay không. Thường thường bệnh gout của chúng ta khi đã gọi là bệnh gout bộc phát là phải có bốn triệu chứng sau đây: sưng đỏ, nóng, đau, cái vùng mô và mu bàn chân nó phải sưng lên, nó phải đỏ, đôi khi cái đỏ đó kèm theo cái màu tím tái, đỏ và tái lên, và nó phải đụng vô là đau. Bệnh gout mà chỉ cần đụng nhẹ vô, hoặc là khi mà chúng ta đắp cái chăn khi ngủ, đụng nhẹ vào cái chăn, cái mền của chúng ta rất là đau đớn. Thành ra bốn triệu chứng là phải có sưng đỏ nóng đau và cái vùng đó rờ vô rất là nóng thì nó mới gọi là bệnh gout. Còn nếu chúng ta chỉ đau mu bàn chân mà không có bốn triệu chứng đó, không có sưng đỏ nóng, chỉ có đau không thôi thì không thể kết luận là bệnh gout được. Có thể là viêm, sái dây gân của chúng ta nếu mà dọc nằm dọc theo cái mặt trên mu bàn chân, hay là dọc theo khớp xương có thể bị thoái hóa, hay là những bệnh viêm khớp xương khác.
Cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của Gia Thiên Vũ là: tôi 65 tuổi bị nhức khớp mỗi khi đi nhiều hay leo cầu thang. Tôi uống Orihiro dầu cá mập có tác dụng chữa đau nhức khớp hay không bác sĩ?
Thường thường dầu cá chúng ta hay đề cập đó là cái chất omega 3 fatty acid, thì chúng tôi luôn luôn khuyên bệnh nhân khi mà chúng ta lớn tuổi và chúng ta muốn cho cholesterol chúng ta nó được bớt đi hoặc là bớt đau khớp xương, thì chúng tôi hay khuyên bệnh nhân uống một là dầu cá hay là omega 3 fatty acid. Đó là hai cái chất mà rất là quan trọng mà chúng ta nên 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 uống hàng ngày.
Thì bác sĩ liệu có thể uống colchicine để xử trong trường hợp khẩn cấp được không?
Rất là tốt, như tôi đề cập là colchicine là một cái chất chích ra từ dược thảo là cái cây colchicum otumnale, thì cái cây đó nó tạo ra cái chất đó, chích ra được cái chất đó. Cái cây đó rất là độc hại nhưng mà họ chích tên ra được cái chất duy nhất là colchicine. Thì cái chất colchicine có đặc tính là làm giảm sự di chuyển của tế bào bạch cầu leukocyte, neutrophil và macrophage là tế bào đại thực bào đến cái vùng sưng viêm để mà chúng tấn công cái tinh thể uric acid đó. Khi mà nó làm giảm cái sự di chuyển đó thì cái hiện tượng sưng viêm nó sẽ bớt đi liền, nó không giảm giảm đau. Thành ra chúng ta cần phối hợp với những thuốc NSAID, là những loại như là ibuprofen, naproxen, piroxicam, meloxicam, indomethacin. Những loại thuốc đó sẽ giúp chúng ta chống đau cộng với chất tác dụng chống viêm. Còn colchicine chỉ làm giảm viêm chứ cái giảm đau của nó rất là ít, nhưng mà giảm viêm thì gián tiếp nó làm giảm đau.
Thưa bác sĩ, bây giờ đã là 9 giờ 48 phút giờ California, thì không biết là Trà My có thể tiếp tục một vài phút nữa để hỏi đáp những cái câu hỏi của khán giả với bác sĩ, hay bác sĩ phải trở lại với phòng mạch, tại vì Trà My biết cũng đã lố giờ của bác sĩ rồi. Dạ, xin
Vâng, tôi
chị kiến
sẵn
bác sĩ.
sàng trả lời thêm một số câu hỏi. Vâng.
Thưa bác sĩ, câu hỏi kế tiếp là như trái cây, những cái loại trái cây nào ngọt như là xoài có đường nhiều đó, có sợ cái fructose đó nó ảnh hưởng tới cái acid uric làm bệnh thông phong tệ hơn không bác sĩ?
Thường thường người ta thấy những cái đường trái cây thì chúng ta có thể ăn được mà không lo ngại đến cái vấn đề mà đường tổng hợp từ đường bắp là fructose. Đường fructose của trái cây thường tương đối là tốt, ăn vô thì nó cũng biến dưỡng thôi, nó đủ để chúng ta cũng tạo ra uric acid nhưng mà không có nhiều bằng cái đường tổng hợp như chúng ta sử dụng trong cái đồ ăn chế biến. Thành ra khi quý vị ăn uống phải tránh cái đường high fructose corn syrup, thì chúng ta phải để ý đến cái thành phần khi chúng ta mua đồ ăn nha quý vị nhé, đặc biệt là soda, không nên uống soda.
Thuốc bổ có làm cho tình hình xấu hơn, gout mệt mỏi hơn, căng thẳng hơn, nặng hơn không bác sĩ?
Thuốc bổ thì chúng ta nếu uống vừa phải thì nó giúp cho chúng ta có thể khỏe mạnh nếu chúng ta thiếu những cái loại sinh tố vitamin, nhưng mà có cái chất niacin ở trong cái vitamin đó chúng ta phải kỵ cái chất niacin. Cái chất niacin người ta thấy nó làm tăng cái lượng uric acid trong máu, phải cẩn thận nha quý vị nhé, niacin.
Có người thắc mắc là hạt quinoa đó bác sĩ, hạt diêm mạch đó, thì có tốt không?
Tất cả những cái đồ ngũ cốc mà còn hạt như là quinoa hay là lúa mạch, gạo nâu, gạo lứt, chúng tôi khuyên bệnh nhân nên ăn những loại đó, rất là tốt cho chúng ta, nó làm giảm đi cái lượng uric acid.
Dạ, hồi nãy bác sĩ có nói thịt đỏ đó, thì trong thịt đỏ bác sĩ có liệt kê là có thịt cầy, có thịt chó đó. Thì ở Việt Nam thì cũng sử dụng thịt chó cũng rất là nhiều. À, nhất là đàn ông Việt Nam nhậu đó thì họ cũng hay nhậu thịt cầy. Thành ra quý vị nhớ lưu ý là cái thịt cầy đó nó không có tốt cho cái thống phong này. À, một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Trâm mới nhìn thấy là thời gian cũng đã rất là dài rồi. À, có một câu hỏi này thì không biết bác sĩ có thể giải đáp giúp được không, Nguyễn Ngọc Điệp. Tại sao thể trạng tôi là không phân hủy mỡ được, tôi 50 tuổi rồi nên giờ đi khám cứ phải uống thuốc suốt không ngưng, cứ ngừng thuốc làm mỡ mau lên từ 11 tới 13. Cái thể trạng này cái lý do tại sao như vậy thưa bác sĩ?
Nói vấn đề mà tăng mỡ trong máu cao cũng có thể do di chuyển, thành ra cơ thể chúng ta có cái đường biến dưỡng tạo ra cholesterol. Thành ra nếu mà chúng ta không dùng thuốc hạ mỡ thì đương nhiên nó phải tăng lên do cái di truyền, đã đổ lỗi cho di truyền là nó cứ liên tục nó tạo ra, mặc dù cái người đó không mập, họ gầy nhưng mà cái đường biến dưỡng nó cứ tiếp tục tạo ra cholesterol. Mà quý vị khi quý vị uống cái chất mà có chất statin đó, thì nó có lợi cho chúng ta là vì nó làm giảm sưng viêm trong cái lòng mạch máu của chúng ta, nó làm cho chúng ta bớt cái nguy cơ bị tai biến trụy tim mạch, nhất là bệnh nhồi máu cơ tim. Thành ra statin tôi nghĩ là chúng ta nên uống liên tục, và nếu mà có bị những phản ứng phụ như là đau bắp thịt thì chúng ta cũng có thể là nếu nhẹ thì chúng ta có chịu thể chịu đựng được, và nếu mà chúng ta bị đau bắp thịt nhiều thì chúng ta có thể đổi ra những loại khác ít đau bắp thịt hơn. Thành ra tôi khuyên quý vị vẫn tiếp tục uống.
Statin là những loại thuốc kèm cholesterol đó,
Đó,
lovastatin hay là
vâng, hạ hạ
simvastatin.
cholesterol, vâng.
Thì bác sĩ ở ngoài quầy, glucosamine, MSM, axit HA uống để mà đau đầu khớp gối đó, khớp đầu gối uống được không và dùng trong bao lâu thì nên dừng?
Trong cái bài nói lần trước về đau khớp gối, chúng tôi có nói một cái thử nghiệm thực hiện trên 1.600 bệnh nhân uống glucosamine trong vòng 4 năm, hay là công protein SynFast. Quý vị có biết glucosamine làm từ đâu không? Làm từ vỏ sò, thì lấy vỏ sò ra chà nát đã trở thành glucosamine. Còn công protein làm từ sụn con bò, thì hai cái chất đó họ cho bệnh nhân chia làm bốn nhóm uống khác nhau: nhóm uống glucosamine, nhóm uống công protein phát, nhóm uống cả hai chất, nhóm uống celecoxib và nhóm uống thuốc giả dược,
Giả
là
dược.
năm nhóm. Thì sau 4 năm họ thấy rằng cái nhóm giả dược và cái nhóm mà uống glucosamine hay là công protein phát nó giống như nhau, 3% bớt. Thành ra họ không kết luận là glucosamine có thể giúp cho những người đang bị thoái hóa khớp xương gối, nhưng những người mà chưa bị thì tôi chưa thấy có thực nghiệm nào thực hiện cả.
Xin giúp bác sĩ giải thích giúp những người bị rối loạn chuyển hóa thì có khả năng bị bệnh gút phải không?
Đúng, những người mà bị rối loạn biến họ chuyển hóa, muốn gọi là rối loạn chuyển hóa phải có năm có ba trong năm tiêu chuẩn. Thứ nhất là vòng bụng quá 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 bự, béo ở vòng bụng. Thứ hai là áp huyết cao. Thứ ba là đường trong máu cao. Thứ tư là mỡ cao, là chất triglyceride. Và thứ năm là cái lượng cholesterol tốt là HDL nó quá thấp. Thì chỉ cần ba điều kiện đó thì nó sẽ phối hợp với hội rối loạn chuyển hóa. Mà rối loạn chuyển hóa thì nó phối hợp với bệnh gan. Đó là cái bệnh mà người ta thấy rất là có sự tương quan giữa hai cái bệnh đó. Thì những người rối loạn chuyển hóa thì cái cơ nguy bị bệnh gan rất là cao.
Thưa bác sĩ, có thể ngăn ngừa gout được không? Thì câu hỏi này lúc nãy trong cái phần trình bày về cách phòng ngừa bệnh gout chúng tôi có trình bày rồi. Chút nữa quý vị xem lại chương trình nhé. Xin hỏi tràn dịch gối bên Mỹ có thuốc đặc trị bệnh này không bác sĩ?
Tràn dịch đầu gối thì có do
Gối,
nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do thoái hóa khớp gối, do sự cọ sát giữa hai cái xương đầu gối, do sụn đã mòn đi, nó cũng tạo ra tràn dịch đầu gối. Rồi tràn dịch đầu gối do cái bệnh gout cũng là một loại tràn dịch đầu gối thứ hai, hay là tràn dịch đầu gối do bệnh viêm khớp, do bệnh vẩy nến cũng gây ra cái tình trạng tràn dịch đầu gối, hay là tràn dịch đầu gối do bệnh thấp khớp cũng gây ra. Thành ra khi mà tràn dịch đầu gối thì mình phải rút nước đầu gối ra, mình coi cái nguyên nhân là từ đâu, rồi từ cái nguyên nhân đó mình điều trị. Bệnh gout thì mình có cách điều trị hay là kiểm soát đó như mình đã đề cập rồi. Bệnh rheumatoid arthritis là bệnh thấp khớp thì mình có những loại thuốc để điều trị bệnh thấp khớp. Bệnh vẩy nến thì mình cũng phải có những thuốc để điều trị vẩy nến, hay là bệnh tất cả những bệnh đều có cái thuốc để điều trị nó. Thành ra tùy theo nguyên nhân mà mình trị theo cái nguyên nhân của nó.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Câu hỏi còn quá nhiều nhưng mà thời gian thì cũng không cho phép nữa. Chúng tôi cũng không dám giữ bác sĩ lâu tại vì bác sĩ còn bệnh nhân đang chờ. Ngoài cái chuyên khoa điều trị đau nhức của bác sĩ đây thì bác sĩ cũng là một bác sĩ gây mê. Hiện bây giờ đang có bệnh nhân chờ bác sĩ gây mê để tiến hành ca mổ nên Trà My không dám giữ chân bác sĩ lâu hơn. Mong quý vị hết sức thông cảm cho chương trình tối thứ tư hàng tuần. Mong quý vị đón xem thường xuyên để được giải đáp những cái thắc mắc của mình liên quan tới sức khỏe và cũng được học hỏi thêm nhiều cái kiến thức về y học tổng quát, y học thường thức nhé. Cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lành rất là nhiều từ California đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Mà muốn thực hiện chương trình này là bác sĩ phải thu xếp rất là nhiều, đảo lộn lịch trình của mình rất là nhiều và phải nhờ người làm giùm, làm thay hoặc là dời lịch lại bệnh nhân chờ gây mê đó cũng phải chờ bác sĩ nữa. Thành ra là chúng tôi vô cùng cảm kích sự giúp đỡ tận tình của bác sĩ dành cho chương trình của đài VOA.
Vâng, tôi rất là vui là được chia sẻ cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mình cho quý vị khán thính giả của đài VOA. Và với kiến thức đó, tôi hy vọng là quý vị sẽ học hỏi hay là biết được một phần nào để áp dụng trong cái đời sống của mình, trong cái tình trạng bệnh lý của mình. Và hy vọng được gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình sau. Và cảm ơn cô Trà My rất nhiều.
Dạ, thật ra là chúng tôi rất hy vọng được bác sĩ Phùng Mạnh Lành cộng tác thường xuyên và lâu dài để mang đến cho quý vị những kiến thức rất là hữu ích để bảo vệ sức khỏe của mình. Những cái phần trình bày của bác sĩ Phùng Mạnh Lành lúc nào cũng rất cặn kẽ chi tiết và ông còn kèm thêm hình ảnh minh họa, là vì không có hình ảnh sẵn sợ tác quyền bản quyền đó, cho nên là ông nhờ người vẽ cho những cái hình ảnh quý vị nhìn thấy trên màn hình, tuy thô sơ nhưng mà nó giúp cho chúng ta mường tượng rõ ràng hơn những cái ý mà bác sĩ muốn trình bày. Thì một lần nữa cảm ơn tấm thịnh tình và sự giúp đỡ rất là nhiệt thành của bác sĩ và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thường xuyên. Chương trình của bác sĩ Lành thì lúc nào quý vị cũng ở lại tới phút cuối vì bác sĩ trình bày quá là chi tiết, quá là thấu đáo. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều, mong gặp lại quý vị tối thứ tư mỗi tuần, chương trình hỏi đáp y học trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội để học hỏi nhé. Lần sau khi mà tái ngộ cùng bác sĩ Lành thì chúng ta sẽ tìm hiểu những căn bệnh về tràn dịch khớp gối, về thoát vị đĩa đệm vân vân liên quan tới cơn xương khớp. Mong quý vị nhớ theo dõi. Một lần nữa chân thành cảm ơn bác sĩ và xin chúc bác sĩ một ngày thật tốt lành.
Chào cô Trà My. À.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.